công, Kang Seok-ju, thủ lĩnh của băng Tae-hui. Ban đầu chỉ vô tình quan hệ với A-jin để làm dịu đi ngọn lửa nóng bỏng đang chi phối cơ thể mình, nhưng dần dần anh bị cuốn vào cậu, người đã cướp đi toàn bộ hơi ấm của anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thụ, A-jin, một tên hầu què chân làm việc cho băng Tae-hui. Chỉ đơn thuần ngưỡng mộ thủ lĩnh Seok-ju, nhưng một sai lầm của Seok-ju đã khiến cuộc đời A-jin thay đổi mãi mãi. Dần dần, cậu quen với hơi ấm từ cơ thể Seok-ju và tình yêu của anh, thứ làm tan chảy cơ thể lạnh giá của cậu. Xem khi nào, khi bạn muốn đọc một câu chuyện đầy cảm xúc về hối hận do hiểu lầm và ảo tưởng, với cả hai góc độ con người. Câu trích dẫn đồng cảm. Chỉ cần ở đây thôi. Ở đây, trong phòng tôi, ngồi trên đùi tôi. Rồi tôi sẽ mang cả thế giới, cả vũ trụ vào căn phòng này cho em. Ridi Bok. Năm 1950, tại trung tâm Dong Nhong, A-jin, Thụ, làm việc tại một sòng bạc treo biển tên Khách sạn Vàng, một tòa nhà 3 tầng. Từ năm 7 tuổi, cậu bị bắt cóc, bị lôi kéo khắp nơi, rồi trôi dạt đến đây khi mới 9 tuổi. Đến nay, khi đã 20 tuổi, cậu chưa từng rời khỏi nơi này dù chỉ một khoảnh khắc. Trong lúc đi vệ sinh, A-jin hoảng loạn khi nghe tiếng máu chảy và tiếng hét vang vọng tòa nhà. Cậu thậm chí không kịp kéo quần, bò ra ngoài trong trạng thái hoảng sợ. Các thành viên băng Tae-hui mặc áo choàng truyền thống, xếp những nhân viên còn sống sót thành 3 hàng. A-jin, để lộ đôi chân gầy guộc, trốn sau lưng Yeo-un, đứng lảo đảo trên cái chân trái bị tật đầy khó khăn. Kang Seok-ju, công, cao khoảng 1m90, dáng người to lớn nổi bật, bước vào trong bộ vest đen khác biệt với chiếc áo choàng vắt qua vai. Chiếc áo choàng lấp lánh với hoa văn sóng biển trông như đang cuộn trào trên đại dương. Khác với đám đàn ông da ngăm đen và thô kệch xung quanh, Seok-ju sở hữu làn da trắng miệng như sứ, đôi môi mím chặt và chiếc cằm vuông vức đầy nam tính. Yeo-un, người đã quen biết A-jin từ khi cậu mới 9 tuổi, vỗ về cậu khi cậu đang run rẩy vì sợ hãi. Băng Tae-hui, tên mang ý nghĩa e sóng tụ hội, là tổ chức khởi nguồn từ Busan cách đây hơn chục năm, chiếm lĩnh cảng Busan, và gần đây đã tiến vào Seoul. Hôm nay, khách sạn vàng chính thức được băng đảng Tae-hui sử dụng làm văn phòng kiêm kho hàng. Ông chủ Gung đã chết, đám côn đồ bị giết, các cô gái trẻ, chính xác là gái điếm, bị bịt miệng rồi đuổi đi, còn đàn ông thì bị bán. A-jin, với đôi chân tật nguyền, sợ hãi thế giới bên ngoài nơi những chiếc xe từng làm cậu ra nông nổi này vẫn chạy qua lại, nên chỉ biết run rẩy không dám bước ra. Cô Hoa, người phụ nữ có giọng nói lớn nhất trong bếp, nói rằng A-jin làm việc vặt rất giỏi nên tốt nhất phải giữ cậu lại. Vì quần vẫn chưa kéo lên, đám đàn ông mặc áo choàng của Tae-hui tưởng A-jin là trai bao, và cậu vô tình chạm mắt với Seok-ju, công, trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau 10 năm, A-jin lần đầu tiên rời khỏi sòng bạc. Cậu được đưa đến làm người hầu tại một ngôi nhà Hanok rộng lớn, nơi Seok-ju và các thành viên băng đảng sinh sống. Seok-ju, người được gọi là ý ông chủ, nghe thật sự rất tuyệt. Với A-jin, anh là người tốt. Anh không vô cớ gọi cậu đến để đánh đập, cho cậu một căn phòng ấm áp với sàn sưởi, không mắng khi cậu ăn đồ thừa, thậm chí còn cho cậu tiền. A-jin, vốn có cơ địa lạnh giá, rất thích căn phòng ấm áp ấy. A-jin trước đó chưa từng được nhận tiền trong suốt thời gian làm việc ở sòng bạc. Ông chủ Seok-ju là một người yêu nước, chuyên kiếm ngoại tệ bằng cách buôn ma túy, học gì cũng nhanh nên rất thông minh. Hàng ngày, các cô gái điếm vào phòng anh, và anh nói rằng không làm mấy chuyện đó y thì không thể ngủ được, dù có làm cũng chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng. Cô Hoa bảo A-jin, người đi khập khiễng như vậy, phải để tóc che kín mắt và mặc đồ luộm thuộm. Một lần đi vệ sinh vào sáng sớm, A-jin gặp Seok-ju. Một đêm mưa khác, cậu lại gặp anh trong trạng thái ướt sũng, cởi trần, say rượu và phê thuốc. Seok-ju tưởng A-jin là trai bao do từng chạm mắt nhau ở sòng bạc, nên kéo cậu đi và quan hệ. Seok-ju có cơ thể nóng như lửa đến mức không ngủ được, sau khi quan hệ với A-jin, người có cơ địa lạnh giá, đã ngủ một giấc thật sâu. Anh xin lỗi và đưa tiền cho A-jin, nhưng A-jin tức giận ném tiền đi, nói mình không phải trai bao và không cần tiền công. Hôm đó, cô Hoa phát hiện chuyện giữa cậu và Seok-ju. Khi A-jin còn đau đớn quằn quại, Seok-ju đã nhờ cô Hoa gửi thuốc cho cậu. Cô Hoa có khả năng tiên tri, nói rằng A-jin đáng lẽ được sinh ra là con út trong một gia đình giàu có, sống trong tình yêu thương. Seok-ju đến tìm A-jin khi cậu đang rửa bát, cùng ngồi rửa với cậu. Anh lảng vảng bên A-jin như một con cáo, lợi dụng sự đồng cảm của A Jin vì cậu cũng khó ngủ để quan hệ thêm lần nữa. Seok Yu dạy A Jin viết chữ, mua Coca-Cola, mang bánh ngọt về khi tan làm và ngủ cùng cậu. A Jin chưa từng được ai yêu thương hay trân trọng, dần say đắm Seok Yu, người thề sẽ không bao giờ bỏ rơi và luôn yêu thương cậu.